đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức tại chùa An Lạc ở thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10, đã thể hiện sâu xa tinh thần và quyết tâm phát huy giáo hội để khai triển và thực hiện toàn vẹn giáo chỉ số 9 của Đức Cổ Đệ Tử Thăng Thấm Thế Thượng Quang và thâm bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhằm chặn đứng hiện trạng nội ma ngoại chướng đang phân hóa cộng đồng dân tộc và cộng đồng Phật giáo. Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, trưởng ban tổ chức, đọc diện ban khai mạc, tỏ lời nhớ ơn chư tôn giáo phẩm trong nước trước hiện tình đen tối và cầu chúc đại hội thành công viên mãn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vọng về quê hương, chúng con kính lễ giác linh hòa thượng đệ tử Tăng Thống, ngỡ nguyện ngài từ bi quang lâm chứng giám gia hộ cho đại hội được thành tựu viên mãn. Hướng về bên kia bờ đại dương, nửa vòng trái đất, chúng con thành tâm cầu nguyện đức điều ngự thế tôn mười phương chư Phật hộ pháp thiện thần thường xuyên gia hộ cho hòa thượng viện trưởng Thích Quảng Độ, chư tôn giáo phẩm hội đồng lữ viện tại quê nhà sức khỏe khang an, được quý ngài giữ vững con thuyền giáo hội vượt qua phong ba bão táp từ nhà nước đương quyền Hà Nội để cứu nguy đạo pháp và dân tộc.
Sau đây là đạo từ của Đức Phó Tăng Thấm Thích Hồi Giác. Xin mời quý thiên giả nghe một trích đoạn sau đây.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chưa bao giờ quay lưng lại với quyền lợi của quốc gia, của dân tộc, mà cùng đồng an, đồng nguy, đồng sống, đồng chết với dân tộc. Mà mãi cho đến ngày hôm nay, mặc dù tất cả chúng ta bỏ lại sau lưng những gì và kỷ niệm từ thời thơ ấu, để rồi ra đi không có nghĩa là chết ở trong lòng người, mà ra đi có nghĩa là chết tất cả rồi. Mà nếu những gì còn sót lại ở trong đời sống tất cả chúng ta, đó chỉ là hai thứ tình, đó là tình tự dân tộc và tình tự đạo pháp. Tình tự dân tộc, tự đạo pháp lúc nào cũng reo chảy ở trong mạch máu, ở trong hơi thở, ở trong nhịp tim và ở trong sự sống của tất cả chúng ta. Và chính hai thứ tình tự này đã đem chúng ta về với nhau bất cứ ở phương trời nào, tuy là hình thức thì xa cách nhưng tinh thần thì mãi mãi quyện vào nhau, hơi thở quyện hơi thở và mạch sống quyện cùng mạch sống để tạo cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất một sức sống bất tử. Và dòng suối sinh mệnh này cứ reo chảy và tiếp tục reo chảy. Thưa quý vị, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời không phải vì quyền lợi riêng tư của bản thân giáo hội hay là của địa phương nào, của môn phái nào mà ra đời, là một cái sự kết hợp trọn vẹn giữa Nam Tôn, Bắc Tôn. Đây là một cái nét son mà chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có thể làm được. Ở trên thế giới này, tất cả nước Phật giáo mà chúng tôi đã từng sống qua, chưa có nước Phật giáo nào mà có được cái sự kết hợp, một sự thống nhất kỳ diệu như Phật giáo Việt Nam. Tại sao Phật giáo Việt Nam làm được điều đó? Thưa quý vị, vì dân tộc Việt Nam là dân tộc hiếu hòa, dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng bất khuất, dân tộc Việt Nam lúc nào cũng biết đặt quyền lợi của tập thể lên trên, còn quyền lợi cá nhân không có nghĩa gì. Chính vì đó cho nên đánh giặc Nguyên, bình giặc Thanh, đuổi giặc Minh, đó là do nhờ cái tinh thần Phật giáo vốn đã ăn sâu vào ở trong cốt tủy của người Việt Nam và tạo người Phật tử Việt Nam trở thành những cái cột trụ đồng sắt, mà những cái cột trụ đồng đó có thể chấn tích và giữ vững được dàn sàn đất nước giảm dốc Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Nếu quý vị nào có từng hiểu biết sinh hoạt trực tiếp hay là gián tiếp với giáo hội, và quý vị bình tâm mà xét cho kỹ, thì quý vị sẽ thấy rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chưa một lần nào đi ngược lại với quyền lợi của quốc gia và dân tộc, chưa có. Mà cũng có thể nói rằng những trang sử nào của đất nước Việt Nam vẻ vang nhất, hoàng son nhất, đẹp đẽ nhất, anh hùng nhất, đó là những trang sử mà Phật giáo Việt Nam đem xương, đem máu của mình tô điểm lên đó mà trở thành ra đẹp đẽ và hoài hùng. Vậy thì ngày hôm nay, thưa quý vị, dù cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có gặp một ít trở ngại, một ít khó khăn, nhưng những vị tôn túc lãnh đạo của giáo hội vẫn một lòng kiên trinh sắt son và duy trì vững lập trường vì dân, vì nước của mình mãi mãi. Một cái tấm gương cao cả nhất, đẹp đẽ nhất, vàng son nhất, anh hùng nhất mà quý vị có thể thấy được, có thể biết được và có thể nghe được, đó là hình ảnh của Đức Cố Đệ Tử Tăng Hồng. Chúng tôi biết Ngài không muốn ở tù, nhưng mà tại sao cứ tiếp tục bị ở tù? Ngài cũng muốn khổ, mà tại sao lại cứ tiếp tục khổ? Tại vì Ngài đại diện cho tất cả người dân tộc khổ bé miệng, muốn nói mà không dám nói, có miệng mà như câm. Còn ai, Ngài dám nói lên, Ngài nói lên những gì mà dân tộc không dám nói. Ngài nói sự thật, chính vì nói sự thật cho nên cuộc đời Ngài cứ tiếp tục bị tù, bị tội, bị hành, bị hạ, bị đắng, bị cay. Nhưng mà Ngài không nản chí, không buồn lòng đâu. Vách tường đá không làm đến ngùng, sông sách kia cũng chẳng chậu lòng, tâm hồn yên tĩnh sạch trong. Xem ra chỗ ấy sanh cùng à mày, quá thật đúng nghĩa là như vậy. Ngài đã đi về khỏi Phật, nhưng mà tất cả không hạnh của Ngài đóng góp cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, cho tín ngưỡng Việt Nam mãi mãi là tấm gương sắc son muôn đời vạn thở, mà sống như bờ môi ít nhất cũng phải nhiều thế hệ của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cầu mong rằng những người nào mà ý thức được rằng là Phật giáo Việt Nam lúc nào cũng vì quyền lợi của dân tộc, của đất nước Việt Nam mà phục vụ, thì thưa quý vị, dù cay đắng thế nào, dù đau khổ ra sao, chúng tôi cũng cầu mong là quý vị hãy giữ tâm trạng bình thản, làm sao cho gương mặt mình yên như bàn thạch, và để tiết lộ một khí sắc trầm lặng phi thường, cõi lòng bất động, để tất cả chúng ta cùng đi theo con đường mà chư tổ và chư vị tiền bối hữu công đã đi, nhất là ngài Cố Đệ Tứ Thần Thống, để tất cả chúng ta không bao giờ cố phụ sự hy sinh cao cả của ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cuối cùng, Thượng Tọa Thích Viên Lý, Thẩm Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, ngỡ lời cảm tạ quan khách và chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và quý đạo hữu cư sĩ, đại diện các hội đồng giáo phẩm, hội đồng điều hành, 13 tổng vụ và 14 miền trên toàn quốc Hoa Kỳ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dù thời tiết tương đối lạnh, nhưng vì nghĩ đến cái hiện tình hấp ngạc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chư vị đã quan lâm trên đạo tràng An Lạc này để tham dự lễ khai mạc một cách hết sức đông đảo. Thay lời Giáo hội, chúng tôi xin hết lòng tri ân sự hiện diện vô cùng quý báu của chư liệt vị. Đặc biệt xin cảm ơn chư tôn đức tăng ni và quý đạo hữu ở tại địa phương này đã hết lòng chung lo để ngày hôm nay giáo hội có được một đại hội thường niên vô cùng long trọng và trang nghiêm. Xin chân thành cảm niệm công đức của chư liệt vị và nguyện cầu Đức Thế Tôn Thùy Từ chứng minh gia vị cho tất cả quý vị vô lượng an lạc, Bồ Đề Tâm kiên cố. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sau 3 ngày đại hội, qua 8 phiên khoáng đại đánh giá tình hình giáo hội trong và ngoài nước một năm qua, vạch kế hoạch hoạt động cho năm tới, khai triển vai trò người cư sĩ trước nhu cầu thời đại và luận định âm mưu đưa nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Hà Nội nhằm phân liệt cộng đồng Phật giáo hải ngoại nói riêng và cộng đồng người Việt tị nạn nói chung. Đại hội đã đồng thanh thông qua quyết nghị 9 điểm nói lên lập trường của giáo hội và toàn thể Phật tử tại Hoa Kỳ. Lễ bế mạc đại hội cũng là lễ hiệp kỳ và bắt nhật Đức Cổ Đệ Tứ Tăng Thống Thích Thượng Huyền Hà Quang. Sau đây là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Trí Lạng tại lễ bắt nhật.
Kính bạch chư tôn đức, thưa chư liệt vị, vẫn về quê hương Việt Nam xa cách nửa vòng trái đất, tăng ni Phật tử chúng con đang hiện diện trong lễ bế mạc sau 3 ngày đại hội của giáo hội nay được thành công viên mãn. Chúng con nhiếp tâm thanh tịnh dâng lời cầu nguyện lên Đức Điều Ngự Thế Tôn và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư, hộ pháp thiện thần, thường xuyên gia hộ cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hoa Đạo, kiêm xử lý Hội đồng Lưỡng Viện, cùng chư tôn giáo phẩm, tăng ni lãnh đạo giáo hội, sức khỏe an khang để tiếp tục nắm vững tay chèo đưa con thuyền giáo hội qua khỏi phong ba bão táp do nhà cầm quyền Hà Nội gây nên kể từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, nhằm triệt hạ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thưa chư liệt vị, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tinh thần vô ý với tâm nguyện Bồ Tát Đạo, hai ngài đã đặt sự an nguy toàn vong của đạo pháp lên trên tất cả, ngay cả tính mạng của quý ngài. Hai ngài đã thắp sáng ngọn đuốc nhân quyền dân chủ, tự do tôn giáo tiên phong và sớm nhất trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Hôm nay chúng con được sống trong không khí an bình hạnh phúc, nhưng ngài viện trưởng vẫn còn trong quật, trong cảnh quản chế tù đầy, giam lỏng, và biết bao nhiêu chữ tôn giáo phẩm trong nước đang sống trong sự đe dọa khắc nghiệt của nhà cầm quyền cộng sản. Bên cạnh đó, hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam còn chịu nhiều cảnh nghèo đói, sang hèn, phân biệt cùng cực. Và nhìn về quá khứ, sự tự do của chúng ta là sự hy sinh biết bao chư thánh tử đạo, biết bao anh linh chiến sĩ đã nằm xuống. Một sự kiện lịch sử đến giờ này vẫn còn mãi trong tâm trí chúng con là cuộc tự thiêu tập thể của 12 vị tăng ni tại chùa Dược Sư Cần Thơ vào ngày 2 tháng 11 năm 1975. Hãy khắc ghi những hình ảnh ấy để trong cuộc sống chúng ta, từng việc làm, từng ý nghĩ phải thận trọng, đừng vô hình trung làm lợi lạc cho mưu đồ tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của nhà cầm quyền cộng sản. Nghị quyết 36 đã cho chúng ta thấy rằng tính mưu toan, nên chúng ta phải sáng suốt, sống bằng trí tuệ, nương theo giáo pháp của Đức Thế Tôn để không tạo nên những nghiệp quả trầm trọng cho đạo pháp và dân tộc. Đức Thế Tôn dạy: chớ thân với bạn xấu, chớ gần kẻ tiểu nhân, hãy thân cận bạn lành, bạn đồng hành trên con đường hành đạo, tu đạo hộ đạo, ấy mới xứng là hàng tứ chúng của đệ tử Như Lai, ấy mới đúng là tâm nguyện của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thượng Huyền Hạ Quan, ấy mới gọi là nói gốc Hòa Thượng Viện Trưởng đi trọn con đường phục vụ chúng sinh và cúng dường chư Phật.
Quyết nghị 9 điểm thông qua tại đại hội được Thượng Tọa Thích Giác Đặng tuyên đọc tại lễ bế mạc như sau.
Chúng con xin được tuyên đọc quyết nghị 9 điểm của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, chùa An Lạc, San Jose, California. Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2008, đã thể hiện sâu xa tinh thần và quyết tâm phát huy giáo hội để khai triển và thực hiện toàn vẹn giáo chỉ số 9 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và thông bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhằm chặn đứng hiện trạng nội ma ngoại chứng đang phân hóa cộng đồng dân tộc và cộng đồng Phật giáo. Sau 3 ngày đại hội, trong 8 phiên khoáng đại đánh giá tình hình giáo hội trong và ngoài nước một năm qua và kế hoạch hoạt động cho năm tới, khai triển vai trò người cư sĩ trước nhu cầu thời đại và luận định âm mưu đưa nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Hà Nội nhằm phân liệt cộng đồng Phật giáo hải ngoại nói riêng và cộng đồng người Việt tị nạn nói chung, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni và quý đạo hữu cư sĩ, đại diện các hội đồng giáo phẩm, hội đồng điều hành, 13 tổng vụ và 14 miền trên toàn quốc Hoa Kỳ đồng thanh quyết nghị: một, triệt để thực hiện và phát huy giáo chỉ số 9 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8 tháng 9 năm 2007, thông bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ phổ biến ngày 25 tháng 9 2007 nhằm mở rộng sinh hoạt tổ chức giáo hội tại Hoa Kỳ, củng cố niềm tin cho tăng ni Phật tử đang vọng hướng về giáo hội nơi quê nhà, điều hướng các cơ sở giáo hội, các tổ chức Phật giáo Việt Nam trong công tác Phật sự, hoằng dương chánh pháp và văn hóa, đồng thời ý thức sự tiến dân giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay của một số tăng ni cư sĩ ở hải ngoại không phục vụ giáo hội mẹ là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã trưởng dưỡng ra các vị này, mà mục tiêu tiến dân chỉ để phục vụ danh lợi riêng tư hay thế quyền phi dân tộc. 2. Tổ chức các khóa an cư kiết hạ Liên Châu, các khóa tu học đặc biệt cho giới cư sĩ, tạo thượng duyên cho mọi quần chúng Phật tử cũng như giới trẻ trưởng dưỡng tính tâm, phát huy đạo học, thể nghiệm giáo pháp để viên mãn hành nguyện hoằng khóa độ sinh, và các khóa huấn luyện chuyên ngành để đáp ứng các hoạt động của giáo hội trên lĩnh vực truyền thông, văn hóa và xã hội, đồng thời gây quỹ hoạt động cho các cơ sở truyền thông, văn hóa xã hội của giáo hội. 3. Mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế nhằm hậu thuẫn công cuộc phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý theo lập trường 4 điểm của Viện Khóa Đạo. Thứ nhất, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thứ hai, hoàn trả Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tất cả cơ sở chùa viện văn hóa, giáo dục, từ thiện mà nhà nước chiếm dụng sau năm 1975. Bước đầu là hoàn trả ngay cho giáo hội hai cơ sở chính yếu là Việt Nam Quốc tự và Trung tâm Văn hóa Phật Hòa Quảng Đức, để giáo hội có cơ ngơi đặt trụ sở cho Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Thứ ba, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng và Nhà nước thiết lập năm 1981 ra khỏi mặt trận Tổ quốc. Và thứ tư, làm sáng tỏ cái chết của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh năm 1978. 4. Phát triển nhanh chóng và vững chãi hệ thống gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ qua các miền mà Ban Hướng dẫn Trung ương vừa được trình diện tại đại hội, cùng với sự gia nhập của các đoàn cựu huynh trưởng San Jose, Sacramento và Dallas. 5. Phát triển các khuôn hội địa phương trên các tiểu bang Hoa Kỳ nhằm kiện toàn cơ sở hạ tầng của giáo hội, thúc đẩy việc tu học Phật pháp và ngoại hộ cho giáo hội trong công cuộc vận nhân quyền, tự dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ trước cuộc xâm lăng văn hóa nô dịch và xóm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 6. Để ghi nhớ công ơn cao dày của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang, đại hội thay đổi tên miền Liệu Quán thành miền Huyền Quang. Đại hội của Ấn Định Đại lễ Phật Đản năm 2553 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Nam California, ngày truyền thông văn hóa tại cùng địa điểm, và Đại hội Khoáng Đại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, tại trụ sở Chùa Diệu Pháp. Trên lĩnh vực hoạt động đối ngoại và quốc tế, 7. Mở rộng công tác ngoại giao thân hữu với các phong trào Phật giáo, nhân quyền và dân chủ trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia châu Á, để kết liên phong trào Phật giáo quốc tế phục vụ hòa bình và an sinh nhân loại. 8. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng với giáo hội các châu mở rộng cuộc vận động quốc tế để thể hiện tuyên cáo ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Lưỡng viện về việc Trung Quốc xâm lăng xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, mà mục tiêu trước nhất là bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. B. Với ý thức cấp cứu trong cộng đồng người Việt hải ngoại vì chủ quyền dân tộc và kết hợp mọi nỗ lực chung nhằm ngăn chặn nguy cơ mất nước. 9. Kêu gọi sự hậu thuẫn của thế giới thực hiện chương trình 8 điểm trong lời kêu gọi dân chủ cho Việt Nam do Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, công bố năm 2001, như một tiến trình dân chủ hóa Việt Nam bằng tình nghĩa dân tộc và phương thức bất bạo động nhằm chấm dứt tình trạng phân tranh nghèo đói suy kiệt của đất nước. Đại hội nhất tề ghi nhớ công ơn cao dày của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang đã hy hiến trọn đời cho đạo pháp trường tồn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vững chãi, quê hương an lạc tự do. Đại hội cũng nhất tề chắp tay cầu Phật gia hộ cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện và trong 20 ban đại diện pháp thể Kinh An Phật sự Viên Thành. Phật lịch 2552 làm tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, Bang California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 10 năm 2008.
Sau lễ bế mạc tại chùa An Lạc, Thượng tọa Thích Viên Dung, chánh đại diện miền Huyền Quang, cùng với hội cư sĩ Phật tử Bắc California tổ chức cuộc họp báo tại hội trường Unified Event Center, với sự tham dự của trên 2.500 người, gồm các cơ quan truyền thông, báo chí và đồng bào Phật tử, đồng bào các giới. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp trong chương trình phát thanh tuần tới. Nhân dịp này, chúng tôi hỏi cảm tưởng của một nữ đạo hữu. Thưa đạo hữu, xin cho biết cảm tưởng về lễ bát nhật Đức Cửu Tăng Thấm, đồng thời cũng là lễ bế mạc đại hội.
Vì Hòa Thượng là một vị mà hết cuộc đời đã hiến dâng cho Phật Pháp và cho dân tộc, đã nhiều lần vào tù, ăn ra khám. Mà giờ phút này, Hòa Thượng đã ra đi. Trong lúc sứ mạng chưa hoàn thành, ngày hôm nay tôi tới đây, tôi xin cầu nguyện trước giác linh của Hòa Thượng. Tôi xin Hòa Thượng phổ độ, độ trì cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ đầy đủ bi trí dũng để tìm một con đường sáng cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi các cộng sản độc tài. Nơi đây tôi có đầy đủ và có thừa tự do, nhưng mà nhớ về quê hương, về đồng bào chúng tôi đang bị cộng sản độc tài đàn áp một cách ác nghiệt, có thể là ác độc nhất trên thế giới. Từ xưa tới giờ trong lịch sử Việt Nam chưa có một chế độ nào mà tàn ác như chế độ cộng sản Việt Nam. Không phải tôi cầu nguyện cho Phật giáo mà tôi cầu nguyện cả cho giáo dân ở Thái Hà đang bị đàn áp một cách khốc liệt rồi đó. Tôi xin mọi người Việt Nam hãy ý thức rằng cộng sản nó đang trà trộn vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại để nó bòn rút tiền bạc, để nó làm dựng chế độ nó và làm dựng cái Phật giáo quốc dân. Đó là điều tôi cần nhắc nhở những người Việt hải ngoại hãy sáng suốt và dùng có mắt trí tuệ để ở đâu cần đóng góp và ở đâu không nên đóng góp.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ nay một lòng chung.